Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những sai lầm mà người đệ tử Phật của chúng ta ít quan tâm, chưa thấy biết, nó nhiều như lá của rừng cây cổ thụ. Tuệ Quang xin giới thiệu đến cùng các đạo hữu gần xa. Đây là tập sách Tham Thiền Nhỏ, gồm những điều tâm huyết của Hòa Thượng Thích Từ Thông, hiệu là Như Huyễn Thiền Sư. Đó là những chiếc lá trong tay. lời đầu sách. Viết tập sách nhỏ, những chiếc lá trong tay này, do tôi nhớ hình ảnh của Đức Phật thân mật truyền thụ pháp yếu cho các học trò mình dưới bóng cây một rừng cổ thụ. Hồi đó, kinh chép đại để rằng, sau giờ khất thực, Phật cùng các đệ tử, tỳ kheo tăng, quy tụ chỗ bóng mát của một khu rừng, thầy trò đồng thọ thực. Theo lệ thường, thọ trai xong, Đức Phật dạy bảo truyền cho đệ tử một thời pháp yếu, chẳng hạn như khổ các thầy nên biết, tập các thầy nên đoạn, diệt các thầy nên chứng, đạo các thầy cần tu. Văn huệ, tư huệ, tu huệ, các thầy phải ôn tập, phát triển thường xuyên. Giới học, định học, tuệ học là đối tượng thiền, không nên sao lãng. Các thầy phải tinh tấn trên bước đường tu học, phải học, học nữa và học mãi. Sự học hỏi không bao giờ cùng tận. Đối tượng tham thiền quán chiếu là vạn tượng của vũ trụ đang dàn trải và luôn luôn hiện hữu ở trước mắt. Tất cả hữu vi pháp đều là đối tượng tham thiền. Người giỏi thiền, mọi môi trường, mọi hoàn cảnh đều là đối tượng thiền. Các thầy hãy tinh tấn vận dụng tâm thiền cho cả tứ oai nghi. Này các tỳ kheo, những điều Như Lai nói, những điều Như Lai dạy bảo cho các thầy còn ít lắm. Lúc bấy giờ, Đức Phật đưa tay bóc lấy một nắm lá khô, đưa lên trước các tỳ kheo và hỏi: các thầy xem thấy những chiếc lá trong tay Như Lai so với lá rừng cổ thụ, lá nào ít, lá nào nhiều? Phật dạy tiếp: những giáo pháp mà Như Lai đã nói, đã chỉ dạy các thầy ít như những chiếc lá trong tay. Còn những giáo pháp Như Lai chứng biết nhiều mà chưa nói như lá cây rừng cổ thụ. Những đề tài nho nhỏ tôi viết ra quyển tập sách nhỏ này, đối với kho tàng giáo lý thẩm thâm đồ sộ của Đạo Phật, thì đấy chỉ là những chiếc lá trong tay. Các thiện hữu tri thức của tôi gần xa, các Phật tử đó đây, nếu hữu duyên mà đọc có được tí ít lợi nào, thì xem đó là sự đền đáp lại công lao mà mình đã nhọc nhằn đãi cát. Liễu Liễu Đường, ngày 15 tháng 10 năm 2011, nhằm 19 tháng 9, Tân Mão. Đối tượng tham thiền 1. Đạo Phật. Đạo Phật là con đường đi đến địa vị Phật. Địa vị Phật tức là quả Phật. Quả Phật là kết quả, là hoa trái, là người tu nhân trí tuệ đạt đến đích cùng tột đỉnh cao. Quả vị ấy Đạo Phật gọi là vô thượng bồ đề, cũng gọi là quả vô thượng chánh biến tri giác. Người đạt đến địa vị vô thượng chánh biến tri giác ấy, người thế gian gọi đó là Phật. Phật nói đủ, Phật đà gia, Trung Hoa dịch giác giả. Giác giả có nghĩa là người tỉnh thức, người giác ngộ chân lý vũ trụ một cách toàn diện. Đức Thích Ca Mâu Ni qua quá trình 5 năm tìm đạo, 6 năm tu tập, bồi dưỡng trí tuệ, tư duy, thiền định chân lý, quán chiếu sự vật hiện tượng. Suốt thời gian trên dưới 10 năm ấy, cuối cùng vị hoàng tử đã thành công. Từ đấy, người trần gian gọi Ngài là Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni được người thế gian tôn vinh là Phật, tức là bậc giác ngộ chân lý trọn vẹn tột đỉnh cao. Dù vậy, Đức Phật không bao giờ khởi một niệm tự tôn mình là những đấng siêu nhiên, siêu nhân nào khác. Với nhân loại, trong đó có những người chịu học nguồn giáo lý của Đạo Phật, bằng lòng là đệ tử Phật, Đức Phật vẫn đinh ninh nhắc nhở họ rằng, nếu tôn trọng Phật thì nên tôn trọng như một vị đạo sư. Đừng bao giờ tôn vinh Phật như người ta tôn vinh một đấng thần linh quyền uy vô tận. Đức Phật Thích Ca tự ví mình là đạo sư, là y sư, là pháp vương đối với loài người, vì trí tuệ của Đức Phật, biện tài của Đức Phật và sự giải thoát giác ngộ của Đức Phật đủ khả năng dẫn đường chỉ lối, đủ khả năng cho thuốc trị bệnh phiền não khổ đau, và đủ khả năng chỉ bày dẫn dắt cho những ai muốn ra khỏi những thống khổ của kiếp người. Do vậy, phát xuất từ lòng tôn kính sâu xa, người ta vinh danh Đức Phật qua cái tôn hiệu Tam Giới Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Tự Phụ, và người ta cũng gọi Phật qua tôn hiệu Đấng Pháp Vương nữa. Học sâu Tam Tạng Giáo Điển Phật, ta được hiểu thêm rằng Phật Thích Ca cũng như chư Phật mười phương, mỗi Đức Phật cùng có mười đức hiệu như nhau: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Tưởng Sĩ, Điều Ngữ Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Do vậy, Phật chỉ là một đức hiệu trong mười đức hiệu ấy. Người đệ tử Phật, học Phật, muốn đi theo con đường giải thoát giác ngộ để đến địa vị Phật, để thành Phật, đừng bao giờ quên rằng Phật cũng như mười phương chư Phật đều từ con người mà được quả vị ấy. Có lúc, có nơi người ta tôn vinh Phật qua danh hiệu cao quý Ta Bà Giáo Chủ, rằng Đức Phật là giáo chủ cõi Ta Bà. Dù tôn hiệu cao quý, nhưng vai trò giáo chủ cũng chỉ có cùng một ý nghĩa với đạo sư, y sư, vô thượng pháp vương mà thôi. Đức Phật không là một đấng gì siêu nhiên, tuyệt đối gì hết. Người tín mộ đạo Phật, phát tâm tu theo đạo Phật là người nguyện đi theo con đường tự giác, giác tha của đạo Phật. Xưa kia, Đức Phật Thích Ca thành công viên mãn con đường tự giác là do ý chí đại hùng, đại lực của mình, chứ không do ai khác. Tu tập bồi dưỡng, kích khởi tự nhiên trí, vô sư trí, nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí vốn có của mình, bừng sáng soi rọi nhận thức tận cùng chân lý vũ trụ thì gọi đó là Phật. Nhưng qua sự quán chiếu và tư duy của thiền giả hành thâm bát nhã ba la mật thì thấy rõ Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng có thành gì. Đối tượng tham thiền hai: đạo Phật là tôn giáo. Từ khi Thái tử Tất Đạt Đa quyết chí xuất gia tầm đạo, suốt quá trình học đạo, hành đạo cho đến ngày chứng đạo thành bậc vô thượng chánh biến tri giác, người không hề có một lần cầu khấn, van xin, lại lục ở những thần thánh vô hình hay một đấng siêu nhân, siêu nhiên nào khác. Tu theo đạo Phật là người bằng lòng đi theo con đường tự giác, tự ngộ, lấy giáo lý, giới định tuệ làm nhân tu tập, thành tựu giải thoát. Giải thoát tri kiến là quả chứng. Giáo lý nhân quả và giáo lý nhân duyên là hai nguồn giáo lý then chốt trong đạo Phật. Dựa trên hai nguồn giáo lý ấy mà tu tập, mà tư duy quán chiếu, tìm ra chân lý, cho đến khi giác ngộ nhận thức toàn diện chân lý của vũ trụ và nhân sinh. Đó là ngày thành tựu quả vô thượng chánh biến tri giác, hay còn gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng gọi là vô thượng bồ đề. Đạo Phật và toàn bộ kinh điển giáo lý Phật dạy rằng con người và tâm con người là chủ thể nhận thức vũ trụ và nhân sinh. Dựa vào cơ sở nhận thức đó, người trí có thể hiểu vấn đề đạo Phật là tôn giáo hay không là tôn giáo không còn là vấn đề khó hiểu nữa. Tôn giáo luôn luôn đi đôi với tín ngưỡng. Đã từ lâu, người ta nhận thức và phân tích rằng đức tin của con người tôn giáo có hai khuynh hướng: một là nhất thần giáo, hai là đa thần giáo. Một, nhất thần giáo, người ta tin rằng vũ trụ vạn hữu cõi đời này do một thần linh. Thần linh ấy là một đấng thần quyền toàn năng, toàn tài, toàn trí, toàn đức, là một đấng chúa tể tạo ra hết thảy hiện tượng vạn vật và sắp xếp vạn vật theo ý định của mình. Cho nên người ta gọi là đấng sáng tạo hay Thiên Chúa, tức là Đức Chúa Trời. Tín đồ đạo Thiên Chúa tin Đức Chúa Trời là độc tôn duy nhất, tự sanh mà không bao giờ diệt, vì Chúa Trời là đấng vĩnh hằng, vô tiền khoáng hậu. Người tín ngưỡng Thiên Chúa đều tin như vậy. Người ta gọi thành phần người tín ngưỡng theo khuynh hướng này là Nhất Thần Giáo. Về giáo lý, Nhất Thần Giáo tu học theo giáo điều chủ nghĩa. Người tín đồ cũng gọi là tín hữu tuyệt đối tuân hành. Chỉ phải phục tùng mà không được khởi ý nghi ngờ hay nhận xét gì về lời Đức Chúa Trời phán dạy ra. Thiên Chúa Giáo theo khuynh hướng Nhất Thần, vì chỉ tôn thờ một đấng toàn quyền, toàn năng, một đấng sáng tạo. Nhưng suy nghiệm sâu xa thì Thiên Chúa Giáo không hẳn Nhất Thần Giáo, vì Thiên Chúa Giáo còn chấp nhận tín ngưỡng Thánh Thần. Cho tới thế kỷ 21 này, nhân loại trên thế giới tin và theo Nhất Thần Giáo khá đông. Ngoài Thiên Chúa Giáo ra, còn có nhiều tôn giáo khác cùng một lý tưởng, một đức tin như vậy. 2. Về khuynh hướng đa thần khác, có thể nói riêng người châu Á trên địa bàn lục địa lớn lao, đa thần giáo phát triển và tồn tại một cách thịnh vượng trên một mặt bằng rộng lớn của thế giới. Thí dụ, Ấn Độ có Bà La Môn giáo, Ấn giáo, Trung Quốc có Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo Lai Căn. Ở Việt Nam cũng nhiều tôn giáo như vậy. Nhìn xa hơn một chút, ở Nhật, Campuchia, Lào, Thái Lan, Tích Lan, vân vân, cũng rất nhiều tôn giáo theo khuynh hướng đa thần. Tất cả người có đức tin và theo khuynh hướng Nhất Thần cũng như đa thần đều được gọi là người có tín ngưỡng. Và như đã nói trên, tín ngưỡng và tôn giáo là đức tin của người có tôn giáo. Đức tin của Đạo Phật, của tín đồ Đạo Phật, không là tín ngưỡng. Giáo lý kinh điển của Đạo Phật dạy ra không là giáo điều. Thế cho nên, người tu học Đạo Phật, vào Đạo Phật không cần phải đòi hỏi đạo mình theo phải là một tôn giáo. Sự thật Đạo Phật không là tôn giáo, vì Đạo Phật không cần hình thức hay nghi lễ tôn giáo gán ghép thêm cho Đạo Phật để làm gì. Đối tượng tham thiền 3, đích đến của Đạo Phật qua Thiên Thừa Phật Giáo. Có đích đến tất phải có lộ trình đi, phải có đi mới có đến, không đi thì không có đến. Người tu học Phật, pháp thâm hậu, trí tuệ mở mang, nhận thức nguồn giáo lý nhất chân pháp giới và bất nhị pháp môn của Đạo Phật, bấy giờ chợt tỏ ngộ rằng đến chẳng có đến đâu và đi cũng chẳng có đi đâu. Bởi vì nhất địa cụ túc, nhất thiết địa, niết bàn sanh tử đẳng không hoa mà. Đó là nguồn tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa qua cái nhìn pháp nhãn của một thiền giả, thiền sư trong Đạo Phật. Đứng bên tục đế, người sử dụng thiên nhãn hay nhục nhãn, người ta thấy đích đến và lộ trình đi, có đi và có đến. Đích đến của Đạo Phật là quả vô thượng bồ đề, là niết bàn, cũng có thể gọi với một tên khác là cõi cực lạc hay tịnh độ. Muốn đến thì phải đi, giống như sự sinh hoạt hàng ngày của người đi chợ hay đi đến một công sở, một xí nghiệp vậy. Nhưng người học trò phải siêng năng học tập mới có thể đỗ đạt thành tài để trở thành bác sĩ như ông cha mình. Lại cũng như người nông phu phải cày bừa, gieo giống trồng cây, đến mùa mới có lúa ngô, hoa trái. Đó là kết quả, là sự đền trả của nông phu hai xương một ngắn ấy. Người học đạo, hành đạo và mong cầu đạt đạo, chứng đạo trong Đạo Phật cũng không rời đạo lý nhân quả. không gieo nhân muốn có quả, điều đó không có trong nền đạo lý của Phật. Ba nghiệp thân, bốn nghiệp khẩu, ba nghiệp ý của chính mình là đối tượng quán chiếu và tư duy căn bản của một người đệ tử Phật. Không giết người mà giúp người, không trộm cắp mà phóng xả, không tà dâm mà liêm trinh, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói thiêu dệt, không nói độc ác, mà còn nói lời lành, lời tốt, nói lời có lợi lạc cho nhiều người. Không tham mà bố thí, không sân mà nhu nhuyến, mà thương người thương vật. Không si mà nhận thức được những gì dục vọng đam mê sai trái. Kinh Phật gọi đó là thập thiện nghiệp. Trái lại giết người, trộm cướp, tà dâm, nói láo, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói độc ác, nhiều tham lam, nhiều giận dữ, nhiều si mê, kinh gọi đó là thập ác nghiệp. Người thực hành thập thiện nghiệp là người cài bừa gieo trồng nhân tốt. Người thực hành thập thiện nghiệp là người đi trên lộ trình thẳng tắp và bình an. Trái lại, người sống theo thập ác nghiệp là người gieo trồng nhân đắng, quả độc. Người sống theo thập ác nghiệp là người đi trên con đường chông gai, hầm hố, quanh co, nguy hiểm. Thập thiện nghiệp là một đối tượng thiền cho tất cả những người Phật tử đã quy y Tam Bảo, thường xuyên tu học. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi mà chưa biết gì về thập thiện nghiệp, cũng như chưa biết gì về thập ác nghiệp, thì sự phát tâm quy y Tam Bảo là một hình thức không cần thiết. Thậm chí người Phật tử ấy có thể trở thành người tham vọng si mê, là người tà kiến nặng nề. Người tu thập thiện nghiệp gọi là thiên thừa Phật giáo, hưởng quả hạnh phúc an vui của người tu thiên thừa Phật giáo là trời. Trời trong đạo Phật là những ai đã hưởng được quả an vui do tu thập thiện nghiệp ấy. Trời là đích đến của Phật giáo thiên thừa. Nói thấp hơn, thành phần vua, quan, công, nông, sĩ, thứ, tất cả người trí trong xã hội là kết quả cho tu tập theo lộ trình tam quy ngũ giới, và đó là đích đến của nhân thừa Phật giáo trong đạo Phật. Vào đạo Phật, sơ cơ là tam quy ngũ giới nhân thừa, bước lên một bước tu giáo lý thập thiện nghiệp gọi là thiên thừa. Dù nhân thừa, thiên thừa cũng đều dựa trên nền giáo lý then chốt nhân quả trong đạo Phật mà người ta có thể đoán định được hoa trái của ai đó gặt hái ở tương lai. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động, nguồn thuyết về ý tưởng của một thời cận đại. Nhưng ý tưởng đó, người đệ tử Phật có thể vận dụng để tư duy quán chiếu và biết được hiện tại đường đi và tương lai đích đến của mình. Phải có lộ trình đi mới tới được điểm đến, phải gieo trồng cây hạt mới có hoa trái ở tháng năm sau. Lễ bái, khấn khứa, van xin, thiết tha cầu nguyện, mong sự giúp đỡ nào đó của tha lực bâng quơ. Người đệ tử Phật không để mình rơi vào cái quỹ đạo tà kiến của tưởng tượng hoang đường. Đối tượng tham thiền bốn, đích đến của đạo Phật qua thanh văn thừa Phật giáo. Thanh văn thừa là cỗ xe thanh văn, cỗ xe của những người vận dụng tánh lóng lặng của nhị căn, nghe âm thanh khai đạo giáo hóa hướng dẫn tu tập của thầy mình. A-la-hán quả là đích đến. Thanh văn thừa là lộ trình đi. Giáo lý tứ diệu đế là phương tiện, công cụ chuyển tải. Đức Phật thuyết thời pháp đầu tiên gọi là chuyển pháp luân ở Lộc Giả Uyển, và cũng tại trụ xứ này, tối sơ Tam Bảo hiện hữu từ đây. Phật Thích Ca thuyết tứ diệu đế pháp được chuyển rúng động đất trời. Tăng Khất Sĩ, Kiều Trần Như, A Thấp Bệ, Thập Lực Ca Diếp, Ma Ha Nam và Bạc Đà Nang Đề, năm bạn cố nhân lắng nghe, tiếp thu chánh pháp mà chứng được quả A-la-hán. Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo hiện thế mở màn cho đường lối hóa đạo dựa trên chân lý, văn, tư, tu của đạo Phật từ đây. Vận dụng văn, tư, tu để truyền đạt tư tưởng, mở mang trí thức cho học trò. Áp dụng văn, tư, tu để xiển dương chánh pháp, truyền dạy chân lý cho mọi người. Rõ là một phương thức sư phạm vô tiền khoán hậu. Tu học theo phương pháp văn, tư, tu khiến cho người học trò hay tín đồ của một tôn giáo nào đó tự thấy mình có quyền dương cao ngọn cờ dân chủ, dân quyền, độc lập và tự do trên đường học đạo, hành đạo và chứng đạo. Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã, gọi là tứ niệm xứ quán. Tứ niệm xứ quán là đối tượng thiền cực kỳ hữu hiệu, dựa trên cơ sở ngũ uẩn giai không, trên nền giáo lý của đạo Phật. Tiếp sau tứ niệm xứ còn có tất cả 33 món nữa, gọi chung là 37 món trợ đạo, đều là những đối tượng thiền thâm hậu, có công năng đoạn trừ trần sa hoặc, kiến hoặc và phần thô của tư hoặc. 37 phẩm trợ đạo là tư lương hành trang, là công cụ để trợ giúp chuyển tải đưa người nhị thừa đến đích A-la-hán quả. 37 phẩm trợ đạo đó là tứ niệm xứ, thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã như đã nói trên. Tứ chánh cần, việc thiện đã sanh, việc thiện chưa sanh, việc ác đã sanh, việc ác chưa sanh. Tứ như ý túc, dục, tinh tấn, hỷ, nhất tâm. Ngũ căn, tính, tấn, niệm, định, huệ. Ngũ lực, tính, tấn, niệm, định, huệ. Thất bồ đề phần, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. Bát chánh đạo phần, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tu theo giáo lý tứ diệu đế, người đệ tử Phật nhận thức rõ nguồn chân lý nhân quả tuyệt đại vô tiền khoán hậu, đó là chân lý nhân quả và nhân duyên. Khổ đế và tập đế là nhân quả và nhân duyên pháp thế gian. Diệt đế và đạo đế là nhân quả và nhân duyên pháp xuất thế gian. Đích đến của người thanh văn thừa là địa vị A-la-hán. Đạt đến địa vị A-la-hán là những người đã gột rửa, buông bỏ tất cả những nguyên nhân và hậu quả khổ đau trong tam giới. Thuật ngữ đạo Phật gọi đó là những người xuất ly tam giới. Hàng A-la-hán do nghe pháp âm của Phật mà tư duy thiền định, rồi tu sửa, trao dồi thân, khẩu, ý, tam nghiệp mà thành công. Đối tượng tham thiền năm. Đích đến của đạo Phật qua duyên giác thừa Phật giáo. Duyên giác thừa là cỗ xe duyên giác, cỗ xe chuyển tải những người quán chiếu thiền định giáo lý nhân duyên sanh mà tỏ ngộ chân lý, chứng đạo giải thoát. Đích đến của hạng người này là quả vị Bích Chi Phật. Tiến trình tu chứng của Bích Chi Phật quy ước gọi là Trung Thừa Phật Giáo. Hiểu sâu sắc, đầy đủ trọn vẹn hơn, Bích Chi Phật còn là đích đến của hạng người độc giác nữa. Thành phần người này, họ vẫn tu thiền quán dựa trên đạo lý nhân duyên của hiện tượng vạn vật. Họ tự tu, tự ngộ, tự chứng. Họ không phải nhờ Phật giúp đỡ, chỉ bảo như hạng người duyên giác. Người duyên giác tiếp nhận nhân duyên qua giáo lý thập nhị nhân duyên do Đức Phật trực tiếp triển khai. Giáo lý thập nhị nhân duyên dựa vào chỉnh thể của một cá thể hoàn chỉnh, gọi là con người và trọn kiếp sống của con người ấy, rồi phân tích rồi quán chiếu tư duy. Thập nhị nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Ở tiểu thừa, Phật dạy cho hàng thanh văn học về hợp thể của ngũ uẩn, giả hợp duyên sanh mà chứng đạo. Ở trung thừa, Phật khai thị cho hàng duyên giác về con người là hợp thể của 12 món tương duyên, tương tác mà hình thành. Nguồn giáo lý then chốt của Đạo Phật chỉ ra rằng hợp thể của ngũ uẩn chỉ là một hợp thể, cho nên thân ngũ uẩn có con người đều phải chịu sự chi phối của vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Hợp thể của thập nhị nhân duyên cũng chỉ là một chỉnh thể con người, cho nên con người ngũ uẩn có sanh thì có khổ đã đành, mà con người với chỉnh thể thập nhị nhân duyên cũng chịu sự chi phối của lão tử ưu bi khổ não như vậy. Tuy nhiên, nguồn giáo lý trung thừa này nhằm mở mang tri kiến, bồi dưỡng nâng cao trí tuệ cho hành giả lên tầng cao mới. Đức Phật dạy, một con người hợp thể của thập nhị nhân duyên ấy không có gì xấu xa đáng chê, đáng trách, cũng không có gì phải đáng sợ hãi như sợ sanh lão bệnh tử, ưu bi khổ não. Người ta chê trách, thậm chí chán chường về cái thân hợp thể thập nhị nhân duyên. Người ta sợ hãi và khổ đau cùng cực về sanh lão bệnh tử, đều bởi động cơ xuất phát từ ông chủ ngục vô minh. Do vô minh nghiệp tướng phát triển ra năng kiến tướng và cảnh giới tướng, từ đó ái sanh thì thủ sanh thì hữu sanh thì sanh vô vàn khổ đau và sợ hãi về sanh lão bệnh tử. Đức Phật cho biết, mỗi một nỗi thống khổ của kiếp con người trong khổ đế do con người chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả mà ra. Ở nguồn giáo lý trung thừa này, Đức Phật hé cánh cửa, chỉ hé cánh cửa thôi, để chỉ cho hàng đệ tử nhìn và hiểu thoáng qua đỉnh cao chân lý, thường lạc ngã tịnh, những gia bảo vốn có của mình. đối tượng tham thiền sáu, đích đến của đạo Phật qua Phật nhãn Đại Thừa Phật giáo. Đại Thừa là cỗ xe lớn, cỗ xe chuyên chở những người có chủng tánh lớn, căn cơ lớn, trình độ lớn, có khả năng tiếp nhận chân lý dễ dàng, đưa mình lên đến đích tột đỉnh cao trong đạo Phật, thành Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni là một người đã từng được chuyên chở qua cỗ xe Đại Thừa ấy. Thành Phật là đích đến trong đạo Phật. Thành Phật là đích đến của những ai bằng lòng đi trên lộ trình học đạo, hành đạo, chứng đạo trong đạo Phật. Tuy nhiên, tìm hiểu đích đến của những người Đại Thừa Phật giáo, của một vị Phật, người trí phải hiểu biết và nhìn qua hai mặt, chân đế, tục đế, vô vi hữu vi, đệ nhất nghĩa và phương tiện, mới nhận thức được đích thực vấn đề. Nhìn qua nhục nhãn, người ta thấy rõ rằng Phật Thích Ca vốn là một hoàng tử từ bỏ xa lánh ngai vàng, vợ đẹp con xinh, dấn thân rừng thẳm non cao, tìm đạo, học đạo, hành đạo, cho đến năm 30 tuổi, khất sĩ Tất Đạt Đa thành Phật. Nhìn bên tục đế, không ai có quyền phủ nhận Ngài thành Phật là Ngài đích đến tột đỉnh cao trên con đường lý tưởng của đạo Phật. Muốn đi xa, phải rời khỏi chỗ gần. Muốn lên cao, phải vượt qua chỗ thấp. Hành trang và tư lương, thập thiện nghiệp, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên là những hành trang, những pháp môn tu tập mà những người thanh văn thừa, duyên giác thừa phải bỏ học và tu. Ngoài những pháp môn tu học ấy, những người được ngồi xe Đại Thừa còn phải tu học, bồi dưỡng nguồn giáo lý thẩm thâm như bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật. Đó là những pháp môn phương tiện, những thuyền bè vững chắc để đưa những ai có chủng tánh Đại Thừa lên tột đỉnh cao. Thành Phật, thành Phật là đích đến của Đại Thừa Phật giáo theo sự thấy biết bên mặt tục đế của mọi người. Người đạt đạo, chứng đạo, nhìn hiện tượng vạn pháp, vũ trụ nhân sanh qua Phật nhãn, thấy rõ sự lý viên dung giữa chơn và tục. Quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh đồng quy cộng ngã gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn tài động bị vân già, đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận chúng vô oái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không qua. Đọc lên nguồn tư tưởng trác tuyệt ấy, ta đã thấy rõ thi nhân nào đó đã thâm nhập giáo lý vô tu, vô chứng, vô đắc bên mặt chân đế trong nguồn giáo lý Phật. Nhìn bên bản thể thì pháp giới bất nhị, nhất chân. Như Lai chứng quả vô thượng bồ đề, Như Lai không hề có đi đâu, cũng chẳng có đến đâu, và Như Lai nào có chứng đắc gì đâu. Đối tượng tham thiền bảy, thiền định. Thiền định dịch ra tiếng Hán Việt là tư duy hay tỉnh lự. Thiền định vừa là pháp môn tu, vừa là pháp môn hành truyền thống của đạo Phật. Đệ tử Phật nếu là thức giả hay trí giả, người ta nghiên cứu truy tầm nguồn gốc Phật giáo chánh thống sẽ thấy rõ rằng thiền định là pháp môn tu tập xuyên suốt của hàng đệ tử Phật. Khẩu lệnh văn tư tu từ kim khẩu của Đức Phật dặn dò nhắc nhở cho tất cả những ai bằng lòng tu học theo con đường Phật. Từ sơ phát tâm quy y tam bảo ở nhân thừa, ở thiên thừa và những bậc phát ý viễn ly thế tục, xuất gia tu tập của thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa, cho đến khi thành quả Phật đều vận dụng pháp môn tu tập thiền định mà nên. Tư duy và tỉnh lự có thể hiểu đơn giản như thiền và quán. Thiền là tư duy, suy gẫm vào một đối tượng mà mình muốn tìm hiểu tận tường để nhận thức. quán là vận dụng tâm lặng lẽ, trong sáng, soi rọi hướng dẫn đối tượng để thiền. Thế cho nên, khi thiền chánh thì quán hỗ trợ, khi quán mạnh thì thiền trở thành phụ thuộc. Trong thiền có quán, trong quán có thiền, ví như sự tương hỗ của đèn và ánh sáng. Thiền quán là pháp môn tu truyền thống như đã nói trên, pháp môn then chốt suốt lộ trình tu tập. Tuy nhiên, đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia, hãy hết sức dè dặt cảnh giác khi học đạo, học thiền. Đối tượng thiền vô cùng quan trọng. Nó quyết định cho thiền giả đạt đến hạnh phúc an lạc, bồ đề niết bàn. Đối tượng thiền cũng đưa đẩy cho thiền giả vào đường sai lầm đen tối, hoang đường huyễn hoặc, và có thể đi đến loạn trí cuồng tâm. Do vậy, phải dựa vào Phật mà học thiền, phải dựa vào kinh giáo Phật chánh thống mà tu thiền, phải chọn minh sư có thật tu, thật học mới thọ giáo học thiền và tu thiền. Thọ học đúng minh sư, đối tượng thiền không rời lời kinh ý Phật, thì không bao giờ có cái gọi là lạc thiền. Thiền định là nhân của trí tuệ. Người có trí tuệ là người đạt được hoa trái của thiền. Đó là lời dạy bảo của Thế Tôn đấy. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Đó là kim chỉ nam cho tất cả những ai đệ tử Phật. Người xưa nói, dục tri sơn hạ lộ, tu vấn quá lai nhân. Có nghĩa là, muốn biết con đường lên núi, hãy hỏi thăm và noi theo đường của người đã đi trước. Người học thiền, tu thiền, hãy noi theo con đường của những bậc tiền bối ngũ thừa Phật giáo đã thành công. Lời Phật ý kinh đủ sức hướng dẫn cho loài người vượt ra tam giới, thẳng tiến bồ đề niết bàn vô thượng. Điều đó hiển nhiên mà Đức Phật Thích Ca là nhân chứng điển hình, là người có khả năng dõng dạc đường hoàng tuyên bố với loài người qua danh hiệu Vô Thượng Y Vương, Vô Thượng Pháp Vương, và tự nhận cho mình một vai trò vị tha tích cực, tam giới chi đạo sư nữa. Vậy mà, ở vào thế kỷ thứ 12, đời Nam Tống Trung Quốc, vua Tống Cao Tôn, niên hiệu Thiệu Hưng thứ 7, có một vị được gọi là Cao Tăng Thiền Sư, Húy Diệu Hỷ, tự Đàm Hối. Ông tự đặt mình là người đứng ra phục hưng và xiển dương thiền phái Dương Kỳ, và cực kỳ đề xướng pháp thiền, kháng công án, kháng thoại đầu. Pháp thiền mới mẻ này cũng thu hút người đông đảo một thời, nhưng kết quả đem lại cho những người ồ ạt chạy theo và tưởng mình là đệ tử Phật, thành công gì mà thất bại bao nhiêu, đố ai mà biết. Đương nhiên, đề mục tu thiền, đối tượng tu thiền và phương pháp tu thiền hoàn toàn không có trong tam thừa ngũ giáo của đạo Phật. Vậy xin hỏi, Cao Tăng Đàm Hối, Diệu Hỷ, ông có bằng lòng ông là đệ tử Phật Thích Ca chăng? Phật Thích Ca, đạo lý của Phật Thích Ca và giáo điển của Phật Thích Ca so với tông phái Thiền Dương Kỳ, ông thấy thế nào? Lời Phật ý kinh chánh thống trong tam tạng giáo điển không đủ sức đáp ứng làm đối tượng thiền để cho ai đó thiền ư? Xin Ngài Diệu Hỷ, Đàm Hối suy nghĩ lại xem. Đối tượng tham thiền 8. Gì là hoa trái của thiền? Như chúng ta đã biết, văn tư tu là tôn chỉ, lập trường là đường lối, phương pháp học hành đạo của đạo Phật. Một đời hóa đạo chúng sanh, Đức Phật sử dụng văn tư tu để truyền bá, để giáo đạo thực hành chí nguyện tự giác, giác tha của mình. Đệ tử Phật bậc sơ cơ tu tập nhân thừa, thiên thừa, rồi tiến lên thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật thừa, đều không có một địa vị nào rời ngoài tôn chỉ, lập trường và đường lối ấy mà thành công. Văn tư tu dành cho con người tu. Người tu tức là chủ thể tu. Chủ thể tu mà không có văn, không có tư, thì dù cho có tu, tu cách nào khác, cũng rơi vào tà kiến ngoại đạo, không phải đạo Phật. Đối tượng thiền quyết định cho sự thành công, hạnh phúc, an lạc và giải thoát. Đối tượng thiền cũng quyết định cho thiền giả, thiền sư sa đọa vào đường tà, si mê, sai lầm và đau khổ cùng cực nếu không biết đối tượng tu. Hoa trái của thiền là trí tuệ nhận thức chân lý, đưa thiền giả đến niết bàn, đến cực lạc, đến địa vị vô thượng bồ đề. Giới học, định học, tuệ học, tam vô lậu học ấy là đối tượng thiền. Người học tốt, tu giỏi, nhìn hiện tượng vạn pháp bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn. Thiền giả thấy rằng giới học của một khất sĩ, một thiền sư không phải ở trong 248 hay 350 giới của khất sĩ mà thôi. Thiền giả tu học tốt, hễ tam nghiệp của mình ở đâu, đến môi trường hoàn cảnh nào, thiền giả thấy đều là môi trường hoàn cảnh học tu về giới học. Tất cả hiện tượng vạn pháp đều là đối tượng thiền. Ngôn ngữ âm thanh cho đến suy nghĩ của tâm tư, của ý thức cũng là đối tượng thiền. Bởi vì thiền là tư duy, là quán chiếu. Chẳng những tư duy quán chiếu vật sắc hữu hình, mà thiền còn soi rọi tư duy và quán chiếu cả phi vật sắc, tâm, ý và thức nữa. Thế nên, văn huệ, tư huệ và tu huệ được xem là chủ thể thiền dành cho người tu thiền. Giới học, định học, tuệ học được coi là đối tượng thiền, gồm hết thảy pháp tu. Tam hiền, thập thánh, tứ quả, tam thừa được quả giải thoát đều do Đức Bổn Sư mình là Thích Ca Mâu Ni Phật đào tạo đệ tử qua đường lối tu hành theo lập trường tôn chỉ văn tư tu và giới định tuệ ấy. Vào khoảng thế kỷ thứ 8 trở về sau, nhất là những thế kỷ trong khoảng các triều đại đời nhà Đường, có những phái người ta cũng mệnh danh là thiền. Những pháp môn thiền này so với những pháp môn thiền của Đức Phật đã dạy cho hàng đệ tử trong tam thừa, tứ quả hoàn toàn khác lạ. Những bậc thiền sư giáo chủ này không dựa trên căn bản văn tư tu theo đường lối và tôn chỉ của Đức Phật. Nếu có người hỏi đạo thì đánh, thụi, thôi, lôi, tát, véo. Còn những người tham học thì bị đánh, bị thụi, bị thôi, bị lôi, bị tát, bị véo. Vậy mà những người bị đánh, bị thụi, bị thôi, bị lôi, bị tát, bị véo ấy được gọi là tỏ ngộ. Thật hết sức lạ kỳ, quái dị, lối truyền dạy và tiếp nhận học tu lạ kỳ và quái dị ấy. Vậy mà vẫn được một số người đồng tình, quý trọng, nói tiếp lưu truyền dù không có gì bảo đảm là chân lý. Nhưng nó cũng theo dòng chảy của thời gian, đến nay vẫn còn rải rác lưu lạc đó đây. Viết những dòng này, tôi không mong và cũng không dám mời ai đồng tình. Bởi vì những bậc thiền sư ấy, dù sao họ cũng là những bậc tiền bối, và những việc làm, những lối hóa đạo ấy cách đây cũng đã mấy ngàn năm. Gợi lại cách truyền đạo, cách giáo hóa này, tôi chỉ mong tăng ni trẻ gần xa, Phật tử gần xa, những người có trí khách quan gần xa để chút thời giờ tư duy, suy gẫm, nhận thức đâu là chân, đâu là phi chân, dựa trên lập trường văn tư tu của đạo Phật. Suy cổ nghiệm kim, người trí thấy không thể an lòng. Cách Phật lâu xa, tà kiến lộng hành ư? Quyền giác thiền sư đã thốt, khứ tánh diêu hề tà kiến thâm, hận bất diệt trừ như ngõa toái. Dịch: cách Phật lâu xa, tà kiến lộng hành, rất tiếc không đập vỡ được cho chúng tan như ngói gạch. đối tượng tham thiền chính. Thử tìm đại ý những thiền phái bất văn tư tu trong đạo Phật. Đại ý Phật Pháp là gì? Câu hỏi đó xét ra chẳng có gì màu nhiệm, thâm quyền đến nỗi không ai giải đáp được để hướng dẫn cho đệ tử mình. Vào khoảng thế kỷ thứ 8, thời gian ấy nhằm vào các niên đại của đường Trào ở Trung Quốc, có nhiều người phát tâm muốn tầm sư phỏng đạo học tham thiền. Đã có người nêu ra câu hỏi về đại ý Phật Pháp. Có người nêu ra câu hỏi về ý tổ sư từ Tây Trúc sang Đông Độ đều bị các tổ sư tiền bối đấm, đập, hét, mắng, thôi, thụi, đá, tát, lôi kéo, nhéo mũi, nhéo tai. Khi Ngài Lâm Tế ba lần hỏi thầy mình về câu đại ý Phật Pháp là gì, thì ba lần đều bị thiền sư Hoàng Bá Huy Vận đánh. Khi Ngài Lâm Tế được lên địa vị thiền sư, đối với học trò mình vừa đánh lại thêm hét, và khi đối thoại với thiện tri thức đồng đạo cũng cùng nhau sử dụng những đòn đấm đập, hét mắng, thôi thụi, đá tát, lôi kéo, nhéo mũi, nhéo tai. Vậy mà những người thọ giáo chịu trận những cú đấm đập, hét mắng, thôi thụi, đá tát, lôi kéo, nhéo mũi, nhéo tai kia đều được gọi là tỏ ngộ sau đó. Tỏ ngộ ư? Người trí không thể nào thắc mắc tỏ ngộ là tỏ ngộ cái gì mới được chứ? Không văn, không tư, không chỉ dạy kinh điển giáo lý và phương pháp tu, không hướng dẫn đối tượng để tu. Vậy xin hỏi, tỏ ngộ là tỏ ngộ cái gì? Rõ là Phật Thích Ca cũng không thể trả lời được. Vậy mà, cũng có một số đông người tin tưởng nơi sự tỏ ngộ ấy, rồi cũng hoan nghênh tán thán, rồi cũng tổ tổ tương truyền. Những phương cách ấy gọi là tu hành mà Phật Thích Ca không hề làm, không hề biết và tất nhiên không hề có dạy cho ai. Đức Phật Thích Ca từng nói rõ với tất cả mọi người, chúng sanh rằng Phật xuất hiện ở cõi đời nhằm thực hiện một điều kiện lớn. Kinh điển gọi là Đại Sự Nhân Duyên, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, rằng chúng sanh ai cũng có trí tuệ, ai cũng hiểu biết được như Phật đã có, khai rằng ai cũng có thể nghe, cũng có thể tư duy và ai cũng có thể hiểu biết ngang bằng với những gì Phật đã biết, thị rằng ai cũng có thể nhận thức chân lý, tỏ ngộ chân lý qua lời chỉ bảo hướng dẫn cách tu tập của bậc minh sư truyền đạt, ngộ rằng ai cũng có thể thâm nhập, cũng có thể đi vào thọ dụng hoa trái hạnh phúc an lành giải thoát giác ngộ do mình tạo dựng vun bồi xây đắp dựa trên cơ sở nghe suy nghĩ và tu sửa những bất thiện nghiệp của mình nhập. Thí dụ Đức Phật dạy: này các đệ tử của ta là tỳ kheo, các thầy hãy thường xuyên quán sát và tư duy. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác duyên, hình vi tội tẩu. Đó là lời Phật từ kim khẩu Phật dạy cho các hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia, đều có thể văn, nghe, đều có thể tư duy, suy gẫm, quán chiếu và có thể tu sửa tam nghiệp của mình. Thế gian vô thường là sự thật, nhưng không phải ai cũng biết sự thật ấy. Cõi nước tạm bợ, mục bợ, mong manh, nhưng không phải ai cũng biết sự thật đó. Tứ đại, địa, thủy, hỏa, phong, những yếu tố, những dữ liệu cấu tạo nên hoàn cảnh gọi là cõi đời, rốt cuộc không có gì, không còn gì, không phải ai cũng hiểu được việc đó. Thân ngũ ấm gồm những yếu tố vật chất tác hợp với những yếu tố tinh thần. Đạo Phật gọi là sát thủ thú. Nó chỉ có ngôn từ, quy ước để khái niệm. Sự thật ngũ uẩn chẳng là gì. Điều đó không phải ai cũng biết. những điều có thể nghe mà chưa được nghe, những điều có thể biết mà chưa hiểu biết, những điều có thể đổi xấu trở thành tốt, đổi ác trở thành thiện mà chưa nghe, chưa biết, cho nên chưa đổi. Cõi đời như thế, đạo Phật gọi đó là trần gian. Con người sống trong trần gian ấy, không nhận thức, không hiểu biết những nguy cơ, những nguyên nhân, những hậu quả khổ đau cùng cực đưa đến cho mình. Con người an nhiên bằng lòng với kiếp sống trong ngôi nhà lửa, tam giới vô an, như Phật đã dạy trong Kinh Pháp Hoa. Dựa trên lý lẽ ấy, người trí ai cũng phải thừa nhận rằng chưa được nghe, nói cho nghe mới gọi là nghe. Chưa hiểu, dạy cho hiểu mới gọi là hiểu. Chưa tỏ ngộ, hướng dẫn giải bày, cắt nghĩa, làm cho hiểu kỹ vấn đề mới gọi là tỏ ngộ. Đức Phật đã từng làm, đã từng dạy cho đệ tử mình, cho những người thành tựu địa vị tam thừa tứ quả, đều dựa trên nguyên tắc văn tư tu ấy. Những tiền bối thiền sư tài năng, trí thức sáng tạo ra pháp thiền, hướng dẫn lối tu mới lạ, khác hẳn những gì Đức Phật truyền dạy ở kinh điển chánh thống xưa kia. Với phát minh sáng tạo và tài năng ấy, các ngài thừa sức dựng nên một tôn giáo, một đạo riêng biệt theo ý muốn mình. Vậy mà các ngài sử dụng ngôn ngữ tương quan với đạo Phật, núp bóng dưới danh nghĩa của đạo Phật, mà nội dung văn tư tu theo đường lối của Phật hoàn toàn không có. Tại sao và với ý gì? Nếu thâm tâm ai đó có dụng ý mập mờ đánh lận con đen, như tục ngữ tiêu cực của Việt Nam kia, thì ôi, chẳng có gì mới mẻ hay ho đáng giá. Đối tượng tham thiền 10. Thiền. Thiền có thiền gia, thiền đường, thiền viện, thiền sinh, thiền giả, thiền sư. Thiền gia, thiền giả, thiền sinh, thiền sư là những người nghiên cứu về pháp môn thiền định và tu tập thiền. Thiền đường, thiền viện là trụ sở, là cơ sở, là chỗ để cho người ta ở tu tập thiền. Người đạo Phật có nghiên cứu học thiền, tu thiền, hành thiền đều được minh sư hướng dẫn dạy bảo, vì là thiền là phương pháp hành thiền. Như chúng ta đã học, sau khi vị minh sư truyền đạt cho thiền sinh, thiền giả ý nghĩa, tư duy và tỉnh lự của thiền. Bấy giờ, những người thọ học tiếp thu ý nghĩa đều bừng tỉnh ngộ rằng thiền và phương pháp tu thiền không phải bị ràng buộc một cách tiêu cực như những lối dạy thiền và hành thiền sai lạc của những thiền sư chưa đủ tiêu chuẩn minh sư đào tạo trong các thiền môn tự bấy lâu nay. Thiền từ lâu, thiền sinh chỉ được đào tạo ngồi. Đó là một lối đào tạo thiền theo cách tiêu cực. Thiền ngồi thường được gọi tọa thiền hay thiền tọa, nhưng thiền không nhất thiết phải ngồi. Thiền hành, thiền trụ, thiền ngọa, hành giả khéo biết thiền thì hoa trái như nhau. Bởi vì thiền với ý nghĩa tư duy tu, với nghĩa tỉnh lự vô cùng khoáng đạt, rộng mở thênh thang. Thiền giả đi cũng tư duy tu, tỉnh lự được. Ngồi cũng tư duy tu, tỉnh lự được. Đứng cũng tư duy tu, tỉnh lự được. Và nằm cũng tư duy tu, tỉnh lự được. Do vậy, một minh sư thiền đào tạo cho thiền sinh hậu học pháp môn tu thiền, tỉnh lự tư duy, thông qua tứ oai nghi, hành thiền, trụ thiền, tọa thiền và cả ngọa thiền, và nói cho họ biết thiền qua tứ oai nghi ấy trị an lạc, giải thoát, giác ngộ bằng nhau. Đồng thời giải thích, chỉ rõ tai hại của sự sai lầm biến thiền đường, thiền viện thành một nhà trường, một xí nghiệp đào tạo thi ngồi. Nếu một thiền sinh, một thiền giả, một thiền sư trong nếp sống bình nhật của mình thường tư duy trong tỉnh lự, nhận thức rằng chơn tánh hữu vi không, duyên sanh cố như huyễn, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không hoa, ngôn vọng hiển chư chơn, vọng chơn đồng nhị vọng. Xuất Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Với ý nghĩa thậm thâm vi diệu, trào dân tính chất tối thượng đại thừa ấy, thường xuyên hoạt động ở tâm ý thức của một hành giả nào đó, trong đi đứng nằm ngồi, thì đều có giá trị an lạc giải thoát như nhau.